các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Condin McCullough. Thế là cha Ran đã công bố tờ di chúc mà bà Mary Carson để lại toàn bộ tài sản cho cha, mặc cho luật sư của bà phản đối và khuyên ông Paddy thưa kiện. Với số tiền rất lớn 13 triệu bảng Anh, cha Ran sẽ đi khỏi nơi vùng quê Gillanbourne khắc nghiệt này để tạo dựng lại một vị trí trong hàng chức sắc của nhà thờ. Cuộc từ biệt giữa cha Ran với Mary khiến cho hai kẻ yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau rất đau khổ, nhất là với Mary. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo câu chuyện.
Mặc dù áp sát ngược vào Messer, ông vẫn không có ý định ôm hôn. Messer ngước lên nhìn ông, đang chìm dần trong bóng đêm dày đặc. Trăng đã khuất từ bao giờ? Ran cảm giác hai đầu nhọn nhỏ nhắn trên ngực Messer chạm nhẹ vào người ông. Một thứ cảm giác kỳ lạ, bối rối. Càng bối rối hơn nữa là Messer đã áp sát ngược vào Ran một cách buông thả của người vợ hàng đêm âu yếm chồng. Rất tự nhiên, hai tay Messer bấm vào cổ Ran và ôm Ran siết chặt. Chưa bao giờ cha Ran đặt lên môi phụ nữ một cái hôn yêu đương nào. Ngay cả lúc này đây, cũng không muốn như thế. Một chạm nhẹ dịu dàng trên má, một cái siết vội vã, giống như những điều mà Messer thường chờ đợi ở cha ruột mình trước khi ông đi xa. Messer vừa nhạy cảm, lại vừa kiêu hãnh. Cha Ran vô tình xúc phạm đến cô khi đón nhận một cách lạnh lùng những ước mơ sâu kín nhất mà cô hằng ôm ấp. Đúng thế, cũng như cha Ran, Messer mong chấm dứt ngay cái giây phút từ biệt này. Liệu rằng mình có được chút an ủi nào không khi biết được cha Ran còn chịu nhiều đau khổ hơn trong phút giây này? Khi ông nghiêng đầu xuống hôn lên má Messer, cô đã nhón chân lên và phải chăng là do tình cờ, môi của Messer chạm qua môi của Ran. Đầu cha bật ngược ra sau, như vừa nếm phải nọc độc của con nhện. Nhưng rồi nhớ sực lại rằng mình sẽ mất Messer vĩnh viễn, cha Ran lại cúi đầu sát Messer định nói điều gì đó với đôi môi dễ thương và mím chặt ấy. Còn Messer cố gắng để trả lời, đôi môi hé mở. Cái cơ thể trẻ trung ấy bỗng nhiên như mất đi tất cả những xương thịt, biến thành một thứ chất lỏng, một phần của những bóng đêm ấm áp và tan biến vào đó. Một tay Ran choàng qua thân người của Messer, bàn tay còn lại Ran vuốt ve mái tóc và gáy, giữ cho gương mặt cô ngước nhìn lên, như sợ rằng Messer có thể thoát đi mất vào giây phút ngắn ngủi này trước khi ông kịp khắc ghi vào tâm khảm sự hiện diện kỳ ảo của Messer. Messer đó nhưng không phải là Messer quá xa lạ để mà quen thuộc. Vì rằng Messer của cha Ran chưa là phụ nữ, chưa mang đến cái cảm giác của người phụ nữ và không bao giờ là một phụ nữ đối với ông, cũng như không thể nào ông là đàn ông đối với cô. Ý nghĩ đã chiến thắng những giác quan đang bối rối. Cha Ran gỡ hai tay đang choàng cổ ông, đẩy nhẹ Messer ra và tìm cách nhìn vào đôi mắt của cô trong bóng đêm. Nhưng Messer cúi mặt xuống, từ chối nhìn cha Ran. Đã đến lúc chúng mình phải rời khỏi đây. Không một lời, Messer bước đến gần con ngựa, leo lên lưng ngồi chờ. Thường khi thì cha Ran ngồi sẵn để chờ Messer. Đúng như cha tiên đoán, tòa nhà ở Grodgeda ngập tràn hoa hồng. Các vườn hồng chung quanh đều tập trung qua về đây. Charan đã làm lễ Misa với những lời lẽ mà người này thì cho rằng ông đã mỉa mai, người khác thì lại cho rằng giọng nói ấy chứa đựng đau xót chân thành. Sau đó chiếc quan tài được đặt lên xe. Không ai chịu đưa vai vào khiêng thi hài của bà Maricassen, và cũng không có ai tiếc thương khi nhìn thấy hai cánh cửa hầm mộ khép kín lại. Thế là mọi người có thể hít thở tự nhiên. Trong khi khách khứa tập trung ở gian phòng lớn để ăn lót dạ hay trò chuyện, ông chưởng khế Harrigal mời Paddy và gia đình, Charan, bà Smith và hai chị giúp việc đến phòng khách. Vốn người nhân từ tốt bụng, Paddy đã khóc chị, còn bà Fiona vợ Paddy thì nét mặt vẫn không thay đổi, như thể không chú ý đến chuyện gì đã xảy ra. Paddy, tôi đề nghị ông phản đối tờ di chúc. Harrigal tuyên bố sau khi đọc trọn văn bản bằng một giọng khô khan và bất mãn. Đúng là một con mụ già thối tha và quỷ quái. Bà Smith buộc miệng kêu lên. Mặc dù bà thương Charan, nhưng tình cảm của bà Smith vẫn nghiêng về phía gia đình họ Legri. Dòng họ này đã mang đến cho bà niềm vui rộn rã. Bà đi lắc đầu. Không, ông Harry, tôi không làm gì cả. Tài sản này là của chị tôi, và chị tôi có quyền quyết định theo ý bà. Nếu chị tôi muốn để lại tất cả cho nhà thờ, thì chúng tôi phải cúi đầu trước ý muốn của bà. Tôi không thể nói dối rằng tôi hoàn toàn không hề thất vọng. Nhưng tôi chỉ là một người chất phác, cho nên như vậy lại tốt hơn. Tôi thành thật nói rằng tôi không ham nhận trách nhiệm nặng nề cai quản một điền trang rộng bao la như Rogida. Ông không hiểu gì hết bác đi à? Harrigal nói lại bằng cách nhấn mạnh từng lời một như nói với trẻ con. Không phải chỉ có Rogida, điền trang chỉ là một phần rất nhỏ trong số tài sản mà chị của ông đã để lại. Bà ấy là cổ đông có quyền kiểm soát cả 100 công ty loại lớn. Bà còn có những nhà máy đúc thép, những mỏ vàng, hãng Mitra Limited mà trụ sở là một tòa nhà 9 tầng ở Sydney. Bà chị ông là người giàu có nhất ở Úc. Thật kỳ lạ, chính bà đã nhờ tôi liên hệ với các giám đốc Mitra Limited ở Sydney, chỉ mới cách đây không đầy 1 tháng, với mục đích xem lại tiền bạc của bà hiện có là bao nhiêu. Vào lúc bà qua đời, tài sản của bà lên tới 13 triệu bảng Anh. 13 triệu bảng. Bất đi lặp lại con số với giọng xa xôi, như khi người ta nhắc tới cái khoảng cách từ mặt đất tới mặt trời, một sự đánh giá không tài nào hình dung nổi. Thế đấy, coi như vấn đề đã giải quyết, Harry. Tôi dứt khoát không muốn đảm trách những công việc quá to lớn ấy đâu. Không có công việc to lớn nào phải đảm trách Buddy à. Ông không hiểu à. Với những tài sản như thế sẽ tự quản lý lấy. Ông hoàn toàn khỏi phải quan tâm tới. Có hàng trăm nhân viên để lo việc này. Buddy, ông hãy kiện lại tờ di chúc này. Tôi tha thiết đề nghị với ông như vậy. Tôi sẽ giới thiệu với ông những luật sư giỏi nhất nước, và tôi sẽ hỗ trợ đến cùng, dù phải đến tận hội đồng cơ mật. Paddy bỗng nhớ lại rằng, gia đình ông cũng có quyền phát biểu trong việc này. Ông quay sang Bob và Sắc, đang há hốc miệng, ngồi cạnh nhau, trên một chiếc ghế dài cẩm thạch ý. Này các con nghĩ thế nào? Các con có muốn tìm cách túm lấy cái món béo bở 13 triệu bảng của cô Marie không? Nếu các con muốn, ba sẽ kiện phản đối di chúc này, còn không thì ba sẽ rút lui. Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn được quyền tiếp tục sống ở Rogeda. Trong di chúc cũng có nói rõ điều đó phải không ba? Bob hỏi. Không ai có quyền đuổi các cậu ra khỏi Rogeda cho đến khi nào ba các cậu còn một người con, người cháu ở đây. Harry giải thích. Chúng ta sẽ ở đây, trong ngôi nhà lớn với bà Smith và Minnie Kat. Những người này phục vụ chúng ta, và chúng ta lại nhận một số tiền lương cao. Bà đi thêm vào, quá sung sướng và hài lòng vì sự may mắn của mình và quên đi nỗi bất hạnh. Vậy thì còn đòi hỏi gì hơn nữa? Bob hỏi em mình. Em có đồng ý không? Với em như thế là vừa. Sắc trả lời ngắn gọn. Charan lòng dạ bồn chồn, không kịp thay bộ đồ làm lễ, ông cũng không kịp ngồi. Không khác một pháp sư đẹp và hắc ám, ông đứng trong bóng tối ở cuối phòng, hai tay đút vào áo choàng màu đen, nét mặt sững sờ. Trong tận đáy sâu của đôi mắt xanh xa xôi đang dồn sự phiền muộn và nỗi kinh hoàng, sự trừng phạt mà ông chờ đợi một cách giận dữ và khinh bỉ cuối cùng đã không xảy ra. Paddy đã đặt tất cả trên một mâm bạc đầy thiện chí, dâng tặng ông lời cảm ơn ông đã lo giùm gánh nặng cho dòng họ Cleary. Còn bà Fiona và Messer thì sao? Linh mục xen vào, lời nói khô khan hướng về phía Paddy. Phải chăng ông không coi trọng lắm phụ nữ trong gia đình nên không hỏi ý kiến của những người ấy? Vậy Fiona, em có ý kiến gì? Paddy lo lắng hỏi. Em tuân theo ý kiến của anh Paddy, phần em thì sao cũng được. Con không cần 13 triệu bảng của bà ta, Messer trả lời, mắt nhìn chăm chăm Charan. Như thế coi như kết thúc vụ này, Harry. Paddy quay lại nói với viên chưởng khế. Chúng tôi không muốn kiện chống lại tờ di chúc. Tòa thánh cứ thừa hưởng tiền của bà Marie, như thế là rất tốt. Harry đập hai tay vào nhau. Trời đất ơi, tôi đau tận ruột gan khi nhìn thấy ông bị trấn lột. Tôi cảm ơn ngôi sao bổn mạng của tôi, Paddy nhỏ nhẹ nói. Nếu không có chị Marie của tôi, thì bây giờ tôi còn phải làm thuê làm mướn cho người này người nọ để sống ở Tân Tây Lan. Trước khi rời phòng khách, Paddy gặp Charan, bắt tay linh mục trước bao nhiêu người chăm chú theo dõi từ nãy giờ. Thưa cha, xin cha đừng nghĩ rằng chúng tôi có ý nghĩ bất bình gì đối với cha. Suốt cả chiều dài của cuộc đời bà, Marie không hề để cho một ai ảnh hưởng mình, dù người đó là linh mục, em hay chồng. Cha hãy tin tôi, và cha cũng rất tốt đối với chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ quên. Mặc cảm tội lỗi, gánh nặng. Sức chút nữa, Charan quên nắm bàn tay sần sùi mà Paddy đã chìa ra. Nhưng bộ óc của cha đã kịp giành lại phần thắng. Charan bắt tay và siết thật mạnh, mỉm cười khó nhọc. Cảm ơn Paddy. Hãy tin chắc rằng tôi sẽ theo dõi sát, không để cho gia đình ông thiếu hụt bất cứ thứ gì. Charan đi ngay trong tuần lễ ấy và không hề trở lại thăm Rogeda. Ông dành vài ngày để sắp xếp một vài thứ lặt vặt vì đi thăm các gia đình công giáo trong vùng, ngoại trừ Rogeda. Linh mục Joaquin Thomas từ xứ Wales tới thay thế đảm trách giáo xứ Gulabon, còn Charan de Brigasat trở thành thư ký riêng của tổng giám mục Glenidac. Nhưng công việc của cha rất ít. Cha có hai người trợ lý. Cha được giao nhiệm vụ xem lại sản nghiệp của bà Margaret Carson gồm những gì và giá trị thật sự bao nhiêu vì lợi ích của tòa thánh. Năm mới đã đến, cùng lúc với đêm khiêu vũ San Silvestre do gia đình Angus McQueen tổ chức hàng năm ở Grutna Hinnis, Trong khi đó thì gia đình Liri vẫn chưa chuyển qua ở tòa nhà lớn vì việc sắp xếp theo ý của Fiona còn kéo dài. Charan có gửi cho Buddy một ngân phiếu 5.000 bảng từ đầu tháng 12 để chi dùng ban đầu theo cách giải thích trong thư của ông. Buddy đưa thư cho Fiona xem với thái độ kinh ngạc. Trời ơi, làm việc suốt đời, tôi cũng không làm sao đào ra được một số tiền như thế này. Với số tiền này, mình làm gì? Fiona hỏi sau khi liếc qua vào tấm ngân phiếu, rồi đôi mắt long lanh nhìn chồng. Thế là chúng ta đã có tiền. Anh có thấy không? Ồ, em không cần số tiền 13 triệu bảng của cô Marie. Một số tiền như thế không thật. Nhưng còn tiền này thì thật đó. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Chi xài? Buddy trả lời đơn giản, mua quần áo mới cho con cái. Còn em, có lẽ em thích mua sắm đồ đạc cho ngôi nhà lớn phải không? Về phần anh thì chẳng thấy cần thứ gì cả. Ngốc thật, chính em cũng không biết chi xài chuyện gì. Bà đứng lên, rời bàn ăn và gọi Messer với một giọng quyền uy. Con đến đây, chúng ta qua nhà lớn xem ở đó cần gì. Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày sóng gió tiếp theo cái chết của Marie Carson. Thế mà, chưa có một thành viên nào của gia đình Leary đặt chân đến tòa nhà lớn. Nhưng bây giờ, cuộc viếng thăm của Fiona đã bù lại thời gian họ gớm ghiếc xa lánh ngôi nhà này. Bà đi từ phòng này sang phòng khác, phía sau có cả một đoàn tùy tùng gồm Messer và Smith, Kat và Minnie. Bà làm cho con gái bà ngạc nhiên về sự sống động mà từ lâu không thấy ở bà. Bà luôn luôn nói một mình, khi thì chê thứ này đáng tởm, khi thì chê thứ kia quá xấu xí. Phải chăng chị Marie bị bệnh mà mất, hay chị ấy chẳng có chút óc thẩm mỹ nào cả? Bàn viết của Marie Carson theo kiểu xấu xí thời Victoria, bên trên có đặt máy điện thoại. Fiona đến gần, nhìn màu gỗ buồn hiu với vẻ chê bai. Bàn viết của tôi đặt vào đây thì hợp quá, bà nói. Tôi bắt đầu sửa sang sắp xếp lại từ căn phòng này. Chúng ta chỉ dọn nhà sang khi mọi việc xong xuôi. Chưa xong thì không dọn. Như thế chúng ta bố trí được một nơi có thể hợp mặt nhau mà không thấy buồn tẻ. Vừa nói, bà vừa ngồi xuống coi lại chiếc điện thoại. Sau khi sửa điện thoại xong, Fiona ra lệnh cho 3 người phụ nữ tháo gỡ ngay các bức màn nhung màu nâu và ném tất cả vào một chỗ dành riêng cho các thứ không còn dùng nữa, và Fiona đốt cùng với rác rến. Chúng ta không cần những thứ này, bà khẳng định, và tôi cũng không muốn cho người nghèo ở Julabon dùng những thứ này. Đúng thế, mẹ. Mắt sơ tán đồng nhưng hơi sửng sốt. Chúng ta không rèm màng, Fiona nói, không băn khoăn chút nào khi làm trái lại các quy tắc trang hoàng trong nhà của thời đại này. Hành lang rất rộng, khó cho ánh nắng chiếu thẳng vào bên trong. Vậy thì rèm màng có ích gì? Mẹ muốn để trống cho mọi người nhìn thấy được phòng khách. Vào tuần lễ thứ 2 của tháng Giêng, tất cả đã hoàn chỉnh, tiếng đồn lan rộng ra qua liên lạc của các máy điện thoại địa phương. Bà Liri Fiona đã biến phòng khách của Rogeda thành một cung điện, không ai nghi ngờ sự thành công của Fiona. 3 ngày trước khi dọn sang nhà lớn khi mặt trời chưa lên, mấy con gà trống đã chào đón một ngày mới bằng những tiếng gáy rộn rã vui tươi. Đồ tốt mã nhưng chẳng làm ăn ra gì. Fiona cáo gắt, mẹ không biết chúng nó tự hào về cái gì, không có lấy một trứng cho buổi ăn sáng, trong khi bao nhiêu đàn ông đang tập trung ở nhà để chờ dọn đồ. Mẹ sơ, con phải ra chuồng gà xem thử, mẹ đang quá bận rộn. Mẹ tự hỏi, ba mua dài hạn tất cả các loại báo này làm gì, không ai có thời giờ để đọc. Nó cao lên nhanh quá, mẹ không đốt kịp, Con xem, tờ này xuất bản vào cái ngày chúng ta mới đến đây. Nhưng ít ra những tờ báo ấy cũng có công dụng gói bọc chén dĩa. Thật là dễ chịu. Khi thấy mẹ vui vẻ, mẹ sơ nghĩ thầm, nhanh nhẹn bước xuống các bậc thang. Chuồng gà rộng thênh thang, có 4 gà trống và hơn 40 gà mái. Khi mẹ sơ đẩy cửa bước vào trong, mấy con gà mái nhao nhao lên, tưởng rằng mẹ sơ đến cho ăn. Thật tình chúng bay, chẳng ra làm sao cả. Giọng của mẹ sơ nghiêm nghị, trong khi duyệt qua các máng dùng để hứng trứng. Không đủ cho buổi ăn sáng, chứ đừng nói gì tới chuyện làm bánh. Thế này nhé, tôi cần báo trước cho các cô cậu biết để khỏi than vãn. Nếu các cô cậu không nhanh chóng vào nề nếp, các cô cậu sẽ kết thúc tất cả trong nồi. Tất cả, không trừ một đứa nào. Lời cảnh cáo này có giá trị cho các mày râu cũng như các bậc phu nhân. Này các ngài, đừng có xòe đuôi ưỡn ngực như thế, chuyện này không dính dấp đến các ngài đâu nha. Trứng gà được đặt kỹ lưỡng trong tạp dề. Mơ sơ trở lại bếp, vừa đi vừa hát nho nhỏ. Bước vào nhà, mơ sơ bắt gặp mẹ đang ngồi trên chiếc ghế bành của cha, mắt nhìn chăm chú vào tờ tuần báo Smith Weekly, mặt tái xanh, môi run run. Mơ sơ nghe tiếng nói các anh cùng cha mình bên kia vách và tiếng cười của Sears và Bassi vừa được 6 tuổi. Hai đứa em không được thức dậy trước khi người lớn đi làm. Có chuyện gì thế thưa mẹ? Mẹ sơ hỏi. Fiona không trả lời và vẫn bất động, những giọt mồ hôi đọng lại trên môi dưới, đôi mắt sững sờ trong đau đớn, như thể bà đang gom hết sức lực mình để ngăn lại tiếng thét phát ra từ trong lòng. Ba ơi, ba ơi! Mẹ sơ gọi to, giọng hốt hoảng. Tiếng gọi khiếp đảm của mẹ sơ kéo ba đi khỏi phòng. Giữa lúc ông vừa mặc chiếc áo ghi lê, Bob, Jack, Huggy và Stuart chạy theo cha. Không nói lời nào, mẹ sơ chỉ mẹ. Xúc động đến tắc nghẽn cổ họng vì âu lo, ba đi cúi xuống sát vợ mình, nắm lấy cổ tay mềm nhũn. Có chuyện gì thế, em thương yêu? Ông hỏi. Giọng nói thật dịu dàng của Patty gần như hoàn toàn xa lạ đối với các con ông. Đó là giọng nói mà chúng biết cha mẹ chúng vẫn dùng đến khi không có mặt con cái. Hình như giọng nói đặc biệt ấy đã kéo Fiona ra khỏi vực thẳm mà bà đang chới với. Đôi mắt to, màu nâu nhìn lên gương mặt hiền hậu của chồng đầy âu lo và mệt mỏi. Đấy, bà vừa nói vừa chỉ tờ báo nằm ở phía cuối trang. Stuart đến sau lưng mẹ, dịu dàng đặt bàn tay lên vai. Trước khi đọc bài báo, Buddy nhìn vào mặt con trai ông, rồi vợ ông, và ra vẻ bằng lòng. Ông không có thái độ ghen tức như đối với Frank trước đây. Tình yêu mà cả hai dành cho Fiona đã làm hai cha con gần gũi nhau hơn. Buddy đọc bài báo to lên, giọng chậm chậm, càng lúc càng đượm buồn. Tựa bài báo là một võ sĩ bị kết án chung thân. Francis Armstrong Legree, 26 tuổi, võ sĩ nhà nghề, hôm nay đã bị tòa án ở Goulburn kết tội cố sát Ronan Smith, thợ trồng trọt 32 tuổi. Vụ án xảy ra hồi tháng 7 vừa qua. Bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết quả chỉ sau 10 phút họp riêng, đề nghị áp dụng hình phạt nặng nhất. Theo lời phán xử của quan tòa Fitzhugh Connelly, thì đây là một trường hợp hiển nhiên và không còn nghi ngờ. Comin và Leary gây gỗ với nhau dữ dội trong quán rượu của khách sạn Harbor ngày 23 tháng 7. Cũng vào chiều hôm đó, trung sĩ John Whitmore, cảnh sát ở Goulburn, có hai nhân viên đi theo đã đến đấy theo yêu cầu của chủ nhân khách sạn này, ông James Olivier, trong một ngõ hẻm bẩn thỉu sau khách sạn. Các viên cảnh sát đã bắt gặp Larry đang đá túi bụi vào đầu của Cummins. Anh này đang nằm dài dưới đất, bất tỉnh. Hai nắm tay của Larry đầy máu, có cả những chùm tóc rút ra từ trên đầu của Cummins. Trong lúc bị bắt, Larry say mềm nhưng vẫn còn sáng suốt. Lúc đầu hắn chỉ bị truy tố tội đánh người và gây thương tích, nhưng sau đó hắn phải trả lời về tội cố sát vì Cummins bị chấn thương sọ não đã chết ở bệnh viện Gwangbun ngày hôm sau. Luật sư Achukwai biện hộ cho bị can cho rằng thân chủ của mình vô tội bằng cách lập luận hắn bị bệnh tâm thần, nhưng bốn giám định khoa tâm thần được chỉ định tuyên bố một cách dứt khoát chiếu theo luật M. Nathan. Larry không thể coi như không có trách nhiệm đối với hành vi của mình khi ngỏ lời với các vị bồi thẩm. Quan tòa Fitz Connelly tuyên bố vấn đề không phải là xác định bị can có tội hay vô tội, vì rằng sự phán xét không thể khác hơn là có tội. Nhưng ông yêu cầu các bồi thẩm suy nghĩ trước khi kết luận nên khoan hồng hay nên nghiêm khắc, vì rằng tất cả tùy thuộc ở ý kiến của các vị. Khi kết án Larry, quan tòa Fitz Connelly gọi hành động của bị can là dã man mất tính người, nhưng lại cho rằng hành động ấy không có dự tính trước và đã phạm trong tình trạng say rượu nên tránh được án tử hình. Ông cho rằng hai quả đấm của Larry cũng là những vũ khí nguy hiểm không khác súng hay dao. Larry bị kết án chung thân khổ sai, chịu hình phạt tại nhà tù Gunbun. Nơi đây được xây để giam giữ những loại tù bản chất đặc biệt hung dữ. Khi tòa hỏi bị can có điều gì muốn nói không, Larry đáp: "Tôi chỉ yêu cầu đừng cho mẹ tôi hay biết vì sự việc này."
Các bạn đang nghe một chuyện của tại Lệ Áo trong chương trình. Chúc các bạn một ngày.
Bà đi nhìn lên đầu trang để xem ngày tháng tờ báo. Ngày 6 tháng 12 năm 1925. Tờ báo này đã 3 năm mới đến đây. Ông thì thầm, người rũng rời. Không ai đáp lại một lời hay có bất cứ cử chỉ nào, bởi vì không biết phải làm gì. Phía trước nhà vọng vào tiếng cười hồn nhiên của cặp song sinh, càng lúc ồn ào vì cả hai nói chuyện với nhau rộn rã. Tôi chỉ yêu cầu đừng cho mẹ tôi hay biết gì. Fiona thều thào, giọng quẩy quải. Và người ta đã tôn trọng một cách triệt để ý nguyện của nó. Trời ơi! Frank rất đáng thương của tôi. Betty lau nước mắt bằng tay áo, rồi ngồi xổm bên cạnh vợ, vuốt nhẹ đầu gối của bà. Fiona thương yêu của anh, hãy sửa soạn quần áo. Chúng ta sẽ đi thăm răng. Bà định đứng lên, nhưng nửa chừng bật ngửa ra sau lưng ghế. Trên gương mặt nhợt nhạt đầy mỏi mệt, hai mắt lấp lánh và nhìn thẳng như người đã chết. Hai mí mắt sưng húp, con người vàng bệt. Em không thể đến đó, bà nói. Trong giọng nói của bà không có vẻ gì thất vọng, nhưng ai cũng đều cảm thấy nỗi lo âu đang giày xéo bà. Nếu nó gặp lại em, nó sẽ chết ngay. Sau một lúc im lặng, bà lại nói: "Bà đi ơi, nó sẽ chết ngay nếu gặp em. Em quá biết lòng kiêu hãnh, tham vọng và sự quyết tâm của nó muốn trở thành một người có tên tuổi trong xã hội. Cứ để cho nó chịu đựng một mình nỗi đau khổ, vì đó là ý muốn của nó. Anh có đọc thấy những lời của nó chưa? Tôi chỉ yêu cầu đừng cho mẹ tôi hay biết gì hết. Chúng ta cần giúp nó để giữ trọn vẹn bí mật của nó. Có gì tốt lành đâu cho cuộc gặp mặt như thế về phía nó và cả phía chúng ta. Patty tiếp tục khóc, không phải vì Frank, mà vì rằng cái chất sống đã biến đi trên gương mặt của Fiona và trong đôi mắt không còn sinh khí của bà. Thằng con trai ấy như một con chim đáng thương, suốt đời gặp tai họa, những tai họa đã làm Fiona không thể cởi mở được với chồng. Mỗi khi bóng dáng hạnh phúc lóe dạng thì Frank xuất hiện gieo sự đau khổ cho Patty. Nhưng tình yêu mà Patty dành cho Fiona sâu đậm và không gì lay chuyển được, không khác tình yêu mà Fiona dành cho Frank. Ông không thể phiền trách gì ở chàng thanh niên từ chuyện xảy ra vào cái đêm tại nhà xứ. Ông nói, thôi vậy, nếu em thấy rằng tốt hơn là đừng gặp Frank thì chúng ta không đi. Tuy nhiên anh rất muốn biết con ra sao, và nhất là chúng ta có giúp ích được gì cho nó không. Theo em, anh có nên viết thư cho cha Ran để nhờ cha chăm sóc Frank không? Đôi mắt còn đờ đẫn, nhưng trên gương mặt Fiona thoáng có một chút màu hồng. Đúng thế, Patty à, anh viết thư đi. Nhưng anh nhớ nói với cha thế nào, để cha không cho Frank hay là chúng ta đã biết sự việc. Frank sẽ dễ chịu hơn nếu nó tin chắc rằng cả nhà không ai hay biết gì.